Chương 208. Chặn đường. Chương 208. Chặn đường. Chúng tôi đang tiến về phía trước một cách chậm rãi, cảnh giác mọi hướng. Sự thay đổi này xảy ra cách đây vài phút. Chúng tôi ngừng chạy lên tầng 2, tập trung hơn vào sự an toàn, đó là một sự lựa chọn tất yếu. Toàn bộ hang động bị sương mù bao phủ, che khuất tầm nhìn của chúng tôi. Tôi đã nghe nói đến thứ này. Đó là ma thuật đen. Nó được các pháp sư hắc ám sử dụng trong trận chiến viễn chinh đến luộc trước đây. Tim tôi đập chệch một nhịp. Bụp. Mặc dù Dạ Vân đang xua tan sương mù bằng phép thuật gió, tầm nhìn chỉ còn khoảng 5 mét. Trong những điều kiện như vậy, thật khó để ứng phó với nguy hiểm. Đây không phải là trò chơi đơn giản về HPMP, chỉ một sai lầm cũng có thể dẫn tới tử vong. Không có nút khởi động lại nào trên thế giới này. Bụp. Tôi cần phải luôn cảnh giác để trở về an toàn mà không mất ai. Ông Dạ Mèo, trước đây chúng tôi quá yếu để có thể tự bảo vệ mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã phải mất đi những người đồng đội. Đó là cuộc khủng hoảng mà chúng tôi không thể giải quyết được bằng cách khác. Vậy lần này thì sao? Đúng vậy, chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều kể từ đó. Trong khi tôi giữ những suy nghĩ tích cực trong đầu để cơ thể không bị cứng đờ, ông Dạ Mèo đừng hét lên. Vậy thì trả lời ngay đi, cô định nói gì thế? Dạ Vân đang lên tàu Hesna thận trọng hỏi, anh có nghĩ rằng đi lên tầng 2 là lựa chọn đúng đắn không? Ý cô là sao? Có rất nhiều hiệp sĩ từ đội cận vệ hoàng gia và cả những cờ lạn lớn nữa cũng đang ở tầng 1. Gia nhập với họ không phải sẽ an toàn hơn sao? Đây không hẳn là một ý tưởng hoàn toàn vô lý. Thực ra, nếu chúng tôi vào mê cung một cách bình thường và ở gần điểm xuất phát, tôi cũng sẽ chọn phương án đó. Nhưng trong tình hình hiện tại, tôi không chắc chắn lắm. Có vẻ như đó không phải là lựa chọn tốt. Ngoài ra, cô ấy cần được sửa lại. Dạ Vân, hơn một nửa số cờ lạn lớn đều không vào mê cung. Tôi đã nghe điều này ở cuộc họp hội bàn tròn. Những cờ lạn lớn bất mãn với hoàng gia đã bắt đầu một cuộc tẩy chay lớn. Ngay cả khi một số người trong số họ nhận ra rằng gia đình hoàng gia đã đưa họ vào danh sách cần tiêu diệt và họ đã từ bỏ kế hoạch tẩy chay, số lượng của họ vẫn chưa đáng kể vào đúng lúc như thế này sao? Dạ Vân trông có vẻ sốc. Không, chính xác là vì thời điểm đặc thù này nên luộc mới quyết định hành động ngay lập tức. Gạ Cơ Mạn, đi hướng nào? Theo hướng đó. Ở đằng kia. Tôi tiếp tục định hướng cùng ông gấu. Cách duy nhất xác nhận vị trí của cổng dịch chuyển hiện tại mà tôi có, bởi lẽ sau khi sương mù đã bao phủ toàn bộ hang động, la bàn của chúng tôi đã ngưng hoạt động, mọi chuyện sẽ ổn thôi khi chúng ta tìm thấy cánh cổng chứ. Không nhất định sẽ là an toàn ở tầng 2, nhưng chúng ta chỉ cần lên đến tầng 4 là được. Thiên Không Tháp là một tầng độc lập. Khi đến đó, chúng tôi có thể trở về thành phố an toàn ngay cả trong tình hình hỗn loạn này. Đó thực sự là lựa chọn tốt nhất cho chúng tôi lúc này. Không, ý tôi là, nếu có hỷ cử người canh gác để phong tỏa khu vực xung quanh cổng thì sao? Ý cô là? Chính xác là như vậy. Nếu tôi là chiến lược gia quân quốc, trước tiên tôi sẽ vô hiệu hóa tất cả lối ra để thoát khỏi tầng 1. Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng thế thì sao? Chúng ta vẫn phải thử. Nhờ vào hiện tượng bất ổn định không gian, chúng tôi đã ở ngay rìa ngoài rồi. Nếu không thể lên được tầng 2 thì anh sẽ làm gì? Dạ Vân, người thường không hỏi tôi nhiều câu hỏi như vậy, liên tục hỏi. Nhìn cô ấy như thế này, có vẻ như cô ấy cũng đang mất bình tĩnh. Dù sao, có lẽ cô ấy cần một người nào đó để dựa vào. Rốt cuộc thì cô ấy vẫn chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nếu vậy, tôi sẽ làm theo lời cô nói và tụ quân với người khác trong thành phố. Nhưng đó sẽ là lựa chọn cuối cùng. Tôi nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Tôi không biết liệu mình có thể vẫn giữ sự bình tĩnh nếu cổng vào tầng 2 bị phong tỏa hay không, nhưng ít nhất một trong chúng tôi phải tỏ ra đang tin cậy trong tình huống như thế này. Nếu không còn câu hỏi nào khác thì chúng ta hãy tiếp tục di chuyển thôi. Được rồi. Trong khi chúng tôi đang trên đường hướng tới cổng vào tầng 2 cuối cùng, chúng tôi cũng được những người khác rồi. Mọi người có biết chuyện gì đang xảy ra không? Chúng tôi đã gặp những nhà thám hiểm khác. Một đội gồm 3 nhân loại và 2 bị ạt mạn. Trang bị của họ tương xứng như của chúng tôi, nếu không muốn nói là tốt hơn. Tất nhiên, sẽ không có nhà thám hiểm cấp thấp nào ở đây vào thời điểm này. Nếu chúng tôi liên kết với nhau, sức mạnh của chúng tôi sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng có một điều tôi cần phải xác minh trước. Trước tiên hãy xuất trình thẻ căn cước, để xem liệu họ có đáng tin cậy hay không. Ba chúng là thật, còn có thể là gì nữa. Ngay khi gặp nhau, chúng tôi đã xác định mình là cư dân thành phố bằng thẻ căn cước khắc trên cổ tay. Và chúng tôi bắt đầu nói chuyện một cách tự nhiên. Thông thường, chúng tôi sẽ tách ra và đi theo những hướng khác nhau để tránh nghi ngờ ngay sau khi xác minh được thẻ căn cước. Nhưng bây giờ, đây là tình huống khẩn cấp. Anh có biết thông tin gì không?
Không nhiều lắm.
Chỉ là có âm mưu gì đó đang được ấp ủ ở phía luôn luôn. Hả? Hiểu rồi. Nhìn thấy thủ lĩnh của đội đối diện gật đầu với lời nói của tôi nheo mắt lại. Bên phía các người không có pháp sư nào sao? Ai cũng biết rằng chỉ có một số ít pháp sư ở phía luộc như bạn thấy đấy. Tuy nhiên, phía bên kia lại nhún vai một cách tự tin. Chúng tôi là một đội hướng đến phần thưởng của việc mở cổng dịch chuyện sớm. Chúng tôi không cần pháp sư. Chết tiệt, điều đó có lý. Trong quá trình chạy đua, các pháp sư thường sẽ trở thành một cản trở. Họ làm chậm tốc độ chung và vì pháp sư không nhận được kinh nghiệm trong các cuộc chạy đua nên họ sẽ chỉ là gánh nặng. Vậy là chúng tôi đã giới thiệu về mình. Tôi là Dọn, con trai của Dàn Bèo. Cũng giống như tôi có biệt danh là Lịch Lệ Bạc Cạn, nếu họ có chút danh tiếng nào, tôi có thể đã từng nghe đến tên của họ. Hèn Sèn Đờ. Hèn Sèn. Ồ, anh biết tôi à? Có lẽ chúng ta có người quen chung. Không hề. Tôi lắc đầu. Cảm giác thật bất an, nhưng tôi đảm bảo mình chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó trước đây. Vậy phải làm gì? Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Hèn Sèn thì thầm điều gì đó với người bạn đồng hành của mình, Lịch Lệ Bạc Cạn. À, tên bà gì ăn từ trận chiến với Lê ở luật. Có người trong số họ nhận ra biệt danh của tôi. Ánh mắt của Hèn Sèn trở nên thân thiện hơn. Vậy, anh là người nổi tiếng à? Hay là chúng ta cùng nhau di chuyển nhé? Có vẻ như chúng ta không ở trong tình huống có thể tiếp tục khám phá một mình. Phía Hèn Sèn là bên đầu tiên đề xuất hợp tác. Anh có thể cho tôi một chút thời gian không? Có thể nếu chỉ là vài phút. Ở một chỗ quá lâu thì hơi nguy hiểm. Sau khi nhận được sự đồng ý của Hansen, tôi dành chút thời gian để thảo luận với các đồng đội của mình. Tôi cần thứ gọi là trí tuệ tập thể. Có thể đồng đội của tôi đã nhận thấy điều gì đó bất thường mà tôi đã bỏ lỡ, tôi không chắc. Có vẻ an toàn hơn khi có nhiều người hơn. Nhưng Giòn, chúng ta vẫn nên làm theo anh. Tôi nghĩ giống Mitka. Hai chị em cận chiến đã rõ ràng cho thấy họ sẽ tuân theo bất kỳ quyết định nào của tôi. Ông gấu ở phía đối lập cảm giác có gì đó không ổn. Với cấp độ của bọn họ, tên của bọn họ hẳn phải được biết đến, và tôi chưa từng nghe nói đến bọn họ. Bọn họ có thể không phải người của thành phố ngầm, nhưng có thể là kẻ cướp bóc, điều này thật đáng lo ngại. Trong số chúng tôi, ông gấu có mối quan hệ rộng rãi nhất Dạ Vân, cậu nghĩ sao?
Tôi không thấy có gì lạ cả. Có lẽ chúng ta nên tham gia cùng họ. Thẻ căn cước của họ trông có vẻ hợp lệ.
Ừm, đó chính là những gì cô ấy nói. Trước đây tôi chủ yếu dựa vào Dạ Vân, nhưng giờ có lẽ tôi cần phải suy nghĩ lại, đây có phải là lần đầu tiên cô ấy gặp phải tình huống như thế này không? Trí óc của cô ấy dường như không hoạt động bình thường, tập trung vào con người, không phải vào thẻ căn cước.
Ý anh là sao?
À, Dạ Vân hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của tôi. Trong tình huống này, việc chỉ dựa vào thẻ căn cước là điều ngu ngốc. Có hai khả năng cho tình huống hỗn loạn này. Những tên khốn ở nước biết mình không thể làm giả thẻ căn cước, vì thế họ đang gây ra rắc rối cho Zafdonia trong một nỗ lực tuyệt vọng. Hoặc họ đã thành công làm giả chúng và gây ra mớ hỗn loạn này để đánh yểm trợ cho những người của mình. Tôi vẫn chưa biết đó là cái nào. Vì vậy, tôi phải tin vào bản năng của mình và đưa ra quyết định, giống như trong đợt nhì ông ẻn sợ tổn nơi một nước đi sai có nghĩa là trò chơi kết thúc. Tôi không biết. Xin hãy đưa ra quyết định, ông giản mèo. Dạ Vân có vẻ bối rối và để tôi quyết định mọi việc. Tại sao trạng thái tinh thần của cô ấy lại tệ đến thế? Dạ Vân, tỉnh lại đi. Chẳng phải cô vẫn ổn ngay cả khi có một sát thủ ẩn núp bên cạnh chúng ta trên thiên không tháp sao?
Chuyện đó thì khác. Bây giờ, nếu tôi phạm lỗi, người khác sẽ phải gánh chịu hậu quả.
Ha, đúng rồi. Tôi đã học được một điều mới về Dạ Vân gần đây. Rõ ràng là cô ấy không thể đưa ra quyết định một cách quyết đoán khi việc đó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến người khác, điều đó có thể hiểu được. Có người có thể chết vì quyết định của cô ấy. Vượt qua gánh nặng đó và đưa ra quyết định không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, đây không chỉ là một trò chơi. Cái chết không chỉ là vài dòng chữ trên chiếc màn hình máy tính với giao diện 2D chết tiệt. Cuối cùng, quyết định vẫn nằm ở tôi. Tôi cũng quá quen với việc này rồi, đau đầu quá. Tôi thở dài và nhìn về phía nhóm của Hansen, vẫn giữ khoảng cách. Nếu như có một pháp sư trong số họ, hoặc nếu họ là một nhà thám hiểm nổi tiếng hoặc xuất thân từ một cơ lạn danh tiếng, khi đó, có lẽ tôi sẽ tin tưởng họ dễ dàng hơn một chút, không phải trường hợp nào cũng vậy. Thật không may, thời gian có hạn, anh đã quyết định chưa?
Rồi.
Tôi đã hoàn tất việc cân nhắc của mình, xin lỗi vì đã để anh phải đợi, nhưng tôi phải từ chối lời đề nghị của anh. Quyết định tránh những rủi ro không cần thiết là lựa chọn cuối cùng của tôi vậy sao?
Thật đáng tiếc.
Thật ngạc nhiên, Hansen gật đầu mà không tỏ ra khó chịu. Anh ấy dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, những người thận trọng sống lâu nhất. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Các anh định làm gì?
Chúng ta sẽ lên tầng 2. Tôi không chắc ở đó có an toàn không, nhưng ở đó tốt hơn ở đây.
Tôi hiểu rồi.
Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở thành phố nếu có cơ hội.
Còn chờ gì nữa?
Chúng ta đi thôi. Sau một hồi trao đổi ngắn, nhóm của Hansen tiếp tục đi và biến mất trong sương mù.
Tôi có đưa ra lựa chọn đúng đắn không?
Tôi cố mỉm cười, như thể để xóa tan nỗi nghi ngờ và lo lắng của mình.
Có khi nào tôi biết trước kết quả trước khi đưa ra quyết định đâu.
Chúng ta hãy đi thôi. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng và tiến lên phía trước. Khoảng 5 phút sau khi chia tay nhóm của Hansen, chúng tôi tình cờ phát hiện 5 xác chết. Họ không thuộc nhóm Hansen. Mặc dù bị lột hết đồ đạc và để trần, việc nhận dạng họ không phải là vấn đề, họ là hiệp sĩ.
Hiệp sĩ?
Đúng vậy. Anh thấy hình xăm ở sau gáy không? Đó là huy hiệu của gia tộc Tờ Dù Tèn. Việc đóng dấu một biểu tượng như vậy trên cơ thể họ cũng giống như việc đóng dấu thương hiệu vậy. Tôi cảm thấy như thể họ bị đối xử giống đồ vật hơn là con người và không thể không cảm thấy cay đắng. Ngay cả hiệp sĩ cũng bị coi là có thể hy sinh trong thế giới này, và cảm nhận điều đó thực sự rất khó chịu, không phải tất cả gia tộc quý tộc đều như vậy. Tôi quay người đi khỏi sự bào chữa của Dạ Vân và tập trung suy nghĩ. Thi thể của một hiệp sĩ và 4 người lính. Và không có dấu hiệu chiến đấu nào ở gần đó. Nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất, có một con quái vật ở xung quanh chúng ta.
Đúng vậy. Những vết thương cho thấy tất cả bọn họ đều bị giết chỉ bằng một đòn.
Sự đồng đều của các vết thương cho thấy đó không phải là tác phẩm của nhiều người. Những hiệp sĩ sử dụng ô dạ là những chiến binh tối thượng trong việc chiến đấu đơn lẻ. Họ là thanh kiếm bảo vệ những người thuộc giai cấp đặc quyền trong một thế giới nơi phép thuật và sức mạnh siêu nhiên tồn tại. Tuy nhiên, họ đã bị giết mà không có cơ hội phản kháng nào. Cảm giác thực sự giống như chúng tôi đang ở ngay tâm bão. Những hiệp sĩ có lẽ đã dành cả cuộc đời để vung kiếm và nắm giữ sức mạnh to lớn, giờ đây chỉ còn là những vật tiêu hao vô dụng sau khi chết.
Không, họ vẫn đang chết mỗi ngày.
Giống như trong cuộc chinh phục Nọa Hạc vài tháng trước, họ chết khi nào?
Khoảng 20 phút trước.
Vậy thì có lẽ hung thủ đã đi đến một nơi khác. Đây là một tín hiệu tích cực, nhưng vẫn còn quá sớm để thư giãn. Vào lúc này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, họ thực sự đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến tranh toàn diện sao?
Ông gấu lẩm bẩm và nhíu mày.
Nhìn thấy thi thể của hiệp sĩ khiến anh ấy cảm thấy chiến tranh chưa bao giờ gần mình đến vậy. Dù sao thì chưa ai trong chúng tôi tham gia một cuộc chiến thật sự cả.
Tôi nói một cách chắc chắn họ không có ý định đó đâu, ạ vật mạn.
Chúng ta đã ở trong chiến tranh rồi. Chúng tôi thật may mắn khi được dịch chuyển ngay tới vùng ngoại ô, cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa trực tiếp trải nghiệm mùi vị của chiến tranh thật sự. Nhưng, có lẽ đó chỉ là vấn đề về thời gian chúng ta nên làm gì.
Trước câu hỏi của Gia Vận, tôi lại thở dài.
Tôi không còn nhớ nỗi mình đã phải đối mặt với bao nhiêu quyết định như thế kể từ khi bước chân xuống tầng 1. Một lần nữa chúng tôi lại phải đứng trước ngã ba đường để đưa ra quyết định, chỉ có một cánh cổng ở hướng này thôi.
anh không cần giải thích, kẻ giết chết hiệp sĩ này hẳn là đã đi theo hướng đó. Lối thoát duy nhất mà tôi nghĩ ra được là cổng dịch chuyển đến tầng 2 và có một con quái vật đang ẩn nút ở đó. Nhưng cơ hội của việc quay lại cũng ảm đạm không kém. Trận chiến bắt đầu từ trung tâm sẽ sớm bao trùm toàn bộ tầng 1 chết tiệt, chúng ta lẽ ra không nên quay trở lại tầng 1. Sự hối tiếc là điều không thể tránh khỏi. Ai có thể nghĩ rằng một lựa chọn tầm thường như vậy lại khiến tôi rơi vào tình huống rắc rối như thế này. Tôi cảm thấy như thế giới tàn khốc này đang thử thách tôi. Bạn có thể đưa ra bất kỳ lựa chọn nào bạn muốn, nhưng trách nhiệm hoàn toàn thuộc về bạn. Vô tình, ánh mắt tôi hướng về phía những người bạn đồng hành của mình. Mika, Ena, Javan, ông gấu. Mọi người đều nhìn tôi như thể tôi là người đưa ra lựa chọn vậy, chúng ta quay lại thôi. Tôi đã đưa ra quyết định. Tôi không biết ai là người đi trước. Nhưng theo như tôi biết thì đó có thể là một thành viên của họ Culet. Một đối thủ đáng gờm như vậy là quá sức đối với tiểu đội Apona giặc hiện tại và thương vong chắc chắn sẽ xuất hiện. Nhưng khi tôi sắp quay lại ha, ngươi thật sự cứ thế mà quay lại sao? Một giọng nói vang lên từ phía sau sương mù. Bụp. Tiếng bước chân vang lên theo sau. Vù vù. Ngay lập tức, Dạ Vân xua tan sương mù bằng một cơn gió mạnh. Một người đàn ông mặc trang phục đơn giản màu đen xuất hiện từ bên trong làn sương mù. Anh ta đeo một chiếc mặt nạ đầu lâu trên mặt thể loại bạ gì ạ nào mà lại chạy trốn như vậy chứ? Hả? Cơ thể tôi cứng đờ khi nghe giọng nói đó, đó là giọng nói mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây, điều đó là chắc chắn. Nhưng xịt. Nó có chút gì đó quen thuộc.